Bài thứ hai, Luận Đại Thừa Trăm Pháp. Ngài Thiên Thân Bồ Tát Tạo Luận. Ngài Quyền Trang, Pháp Sư dịch chữ Phạn ra chữ Hán. Sa Môn Thích Thiện Hoa dịch lại chữ Việt và lực giải. Nguyên văn chữ Hán: Như Thế Tôn ngôn, nhất thế pháp vô ngã, hà đẳng nhất thế pháp, dân hà di vô ngã. Dịch nghĩa: Như lời Đức Thế Tôn nói, tất cả pháp không thật. Vậy cái gì là tất cả pháp và sao gọi là không thật? Lược giải: Chữ pháp tức là tất cả sự vật, từ tinh thần lẫn vật chất. Nào thánh phàm chân vọng, hữu tình vô tình, hữu tình vô hình, hữu di vô di, vân vân, đều gọi là pháp. Dịch đúng theo văn Tàu: Phàm cái gì tự nó có thể giữ được hình dáng hay khuôn khổ của nó, làm cho người khi trông đến nó biết đó là vật gì thì gọi là pháp. Nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải. Chữ ngã là ta hay tôi. Phàm nói ta thì phải đủ hai điều kiện: một, tự tại hay tự chủ; hai, có thể sắp đặt sai khiến mọi việc, như thế mới được gọi ta. Nhưng chữ vô ngã ở đây nên hiểu nghĩa là không thật thì rõ hơn. Phần thứ nhất, nói 100 pháp. Nguyên văn chữ Hán: Nhất thế pháp giả, lược hữu ngũ chủng. Nhất giả tâm pháp, nhị giả tâm sở hữu pháp, tam giả sắc pháp, tứ giả tâm bất tương ưng hành pháp, ngũ giả vô di pháp. Dịch nghĩa: Nói tất cả pháp có 5 món: 1. Tâm pháp. 2. Tâm sở hữu pháp. 3. Sắc pháp. 4. Tâm bất tương ưng hành pháp. 5. Vô di pháp. Lược giải: Chữ tâm có nhiều nghĩa, nhưng tóm lại có 6 nghĩa. 1. Tập khởi, chứa nhóm và phát khởi. Nghĩa này thuộc về thức thứ 8, tàng thức, vì thức này có công năng chứa nhóm chủng tử của các pháp, rồi phát khởi ra hiện hành. 2. Tích tập, chứa nhóm. Nghĩa này thuộc về 7 thức trước, vì 7 thức trước có công năng chứa nhóm các pháp hiện hành, để quân vào tàng thức. Trái lại, 7 thức trước cũng có nghĩa tập khởi, chứa nhóm và phát khởi, vì 7 thức trước có công năng chứa nhóm các pháp hiện hành, để quân vào tàng thức, khởi thành chủng tử. Thức thứ 8 cũng có nghĩa tích tập, chứa nhóm, vì thức thứ 8 có công năng chứa nhóm chủng tử của các pháp vậy. 3. Duyên lự, duyên cảnh, khởi phân biệt. 8 thức đều tự duyên cái cảnh tướng phần của mình, rồi khởi ra phân biệt lự. 4. Thức, hiểu biết phân biệt. Cả 8 thức đều có công dụng hiểu biết phân biệt. 5. Ý, sanh diệt tương tục không gián đoạn. Cả 8 thức đều niệm niệm sanh diệt tương tục không gián đoạn. 6. Tâm, ý và thức, vì y theo đặc tánh của mỗi thức thì thức thứ 8 vì nghĩa tích tập thù thắng nên gọi là tâm. Thức thứ 7 về nghĩa sanh diệt tương tục thù thắng nên gọi là ý. Và 6 thức trước về nghĩa phân biệt thù thắng nên gọi là thức. Chữ tâm pháp, pháp thuộc về tâm, vì 8 món tâm này có công năng thù thắng hơn hết. Cũng như ông vua có oai quyền thế lực thống trị thiên hạ, cho nên cũng gọi là tâm vương. Người học nên học thuộc lòng những danh từ sau đây: ba cảnh, tánh cảnh, độc ảnh cảnh, đới chất cảnh; ba lượng, hiện lượng, tỷ lượng, phi lượng, ba tánh, thiện tánh, ác tánh, vô ký tánh. Ba thọ, khổ thọ, lạc thọ, xả thọ. Năm thọ, khổ thọ, lạc thọ, ưu thọ, hỷ thọ, xả thọ. Tâm có bốn phần: tướng phần, kiến phần, tự chứng phần, chứng tự chứng phần. 51 món tâm sở phân làm 6 vị: biến hành có 5, biệt cảnh có 5, thiện có 11, căn bổn phiền não có 6, tùy phiền não có 20, bất định có 4. Ba giới và chính địa: dục giới, ngũ thú tạp cư địa, sắc giới, ly sanh hỷ lạc địa, định sanh hỷ lạc địa, ly hỷ diệu lạc địa, xả niệm thanh tịnh địa. Vô sắc giới, không vô biên xứ địa, thức vô biên xứ địa, vô sở hữu xứ địa, phi tưởng, phi phỉ tưởng xứ địa. Bồ Tát có 2, hiền, tư lượng vị, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, tứ gia hạnh vị, noãn, đảnh, nhẫn, thế đệ nhất, thánh, quan hỷ địa, ly cấu địa, phát quan địa, diệm huệ địa, nan thắng địa, hiện tiền địa, diễn hành địa, bất động địa, thiện huệ địa, pháp dân địa. Tám thức và các duyên: nhãn thức có 9 duyên, hư không, ánh sáng, căn, cảnh, tác ý, phân biệt y, nhiễm tịnh y, căn bản y, chủng tử. Nhĩ thức có 8 duyên, các duyên cũng đồng như nhãn thức trên, chỉ trừ ánh sáng. Ba thức, tỷ, thiệt và thân, lại còn có 7 duyên, các duyên đồng như nhãn thức trên, chỉ bớt 2 duyên là hư không và ánh sáng. Ý thức có 5 duyên, căn, cảnh, tác ý, căn bản y, chủng tử. Mạt na thức có 3 duyên, căn cảnh, tác ý, chủng tử. A lại gia thức có 3 duyên, căn, mạt na, cảnh, thân căn, khí giới và chủng tử, tác ý, chủng tử. Vì muốn dễ nhớ nên cổ nhân có bài tụng như sau: nhãn thức cửu chương sanh, nhĩ thức duy tùng bát, tỷ thiệt thân tam thất, hậu tam ngũ tam tứ. Dịch nghĩa: nhãn thức đủ 9 duyên, nhĩ thức chỉ còn 8, tỷ thiệt thân có 7, sau 3 năm 3 bốn. Lược giải: nhãn thức có đủ 9 duyên, nhĩ thức chỉ có 8 duyên, tỷ thiệt và thân, ba thức này lại có 7 duyên, còn ba thức sau thì thức thứ 6 có 5 duyên, thức thứ 7 có 3 duyên và thức thứ 8 có 4 duyên. Thức thứ 7 lấy kiếm phần của A Lại gia thức làm cảnh. Thức thứ 8 lấy căn thân, khí giới và chủng tử làm cảnh. Thứ ba, tâm dương có 8 món. 8 món tâm này rất thù thắng, tự tại và tự chủ. Cũng như vị quốc dương nên gọi là tâm dương, nhất thế tối thắng cố. 5 thức trước, tiền ngũ thức. 1. Nhãn thức, cái biết của con mắt. Vì thức này nương nhãn căn, khởi ra tác dụng phân biệt về sắc trần nên gọi là nhãn thức. 2. Nhĩ thức, cái biết của lỗ tai, Vì thức này nương nhĩ căn khởi ra tác dụng phân biệt về thinh trần nên gọi là nhĩ thức. 3. Tỷ thức, cái biết của mũi. Vì thức này nương tỷ căn khởi ra tác dụng phân biệt về hương trần nên gọi là tỷ thức. 4. Thiệt thức, cái biết của lưỡi. Vì thức này nương thiệt căn khởi ra tác dụng phân biệt di trần nên gọi là thiệt thức. 5. Thân thức, cái biết của thân. Vì thức này nương thân căn khởi ra tác dụng phân biệt xúc trần nên gọi là thân thức. Trong tám thức tâm chương, vì năm thức này ở bên ngoài và trước nên cũng gọi là tiền ngũ thức, năm thức trước. Khi ở địa vị phàm phu, năm thức này đối với 1. Ba cảnh, năm thức này chỉ có tánh cảnh. 2. Ba lượng, năm thức này chỉ có hiện lượng. 3. Ba tánh, năm thức này có đủ ba tánh thiện, ác và vô ký. 4. Năm thọ, năm thức này chỉ có ba thọ, khổ, lạc và xả thọ. 5. Ba cõi, ở cõi dục thì năm thức này đủ cả. Đến cõi sắc chỉ còn ba thức, nhãn, nhĩ và thân. Vì hai thức tỷ và thiệt không hiện hành, nhãn, nhĩ, thân tam vị địa cư. 6. Chính địa, năm thức này chỉ ở trong hai địa, ngũ thú tạp cư địa, tức là cõi dục thuộc về sơ địa, ly sanh hỷ lạc địa ở cõi sắc thuộc sơ thiền gọi là nhị địa. Song ở sơ địa thì đủ cả năm thức, còn đến nhị địa lại chỉ còn ba thức là nhãn, nhĩ và thân. Vì từ nhị địa trở lên người tu thiền định nên hai thức tỷ và thiệt tuy có mà chẳng hiện hành, nên nói chỉ còn ba thức. 7. 51 tâm sở, năm thức này chỉ tương ưng 34 tâm sở, năm món biến hành, năm món biệt cảnh, 11 món thiện, 3 món căn bản phiền não, 2 món trung tùy và 8 món đại tùy. 8. Chính duyên, nhãn thức đủ 9 duyên, nhĩ thức chỉ còn 8 duyên, thiếu minh. 3 thức tỷ, thiệt và thân chỉ có 7 duyên, thiếu minh và không. 9. Thể, thể của năm thức này chỉ có tự tánh phân biệt, không có tùy niệm phân biệt và kế đạt phân biệt. 10. Tướng, thức với căn khó phân, ngu giả năng phân thức giữ căn. 11. Nghiệp dụng, duyên trần cảnh, song hai thức nhãn và nhĩ phải cách trần cảnh mới phân biệt được, còn ba thức tỷ, thiệt và thân phải hiệp với trần cảnh mới phân biệt được. Khi lên thánh vị, năm thức này đối với 1. Quán hạnh, tu. Khi lên thánh vị thì năm thức này chuyển thành hậu đắc trí và biến ra cái tướng phần của hai món chân như, sanh không chân như và pháp không chân như mà quán duyên. 2. Đoạn hoặc và chuyển thành trí. Khi thức thứ 8 đã chuyển thành đại viên cảnh trí thì các căn được vô lậu, lúc bấy giờ năm thức này cũng được vô lậu và chuyển làm thành sở tác trí. 3. Chứng quả và diệu dụng. Khi chứng quả vị Phật thì năm thức này chuyển làm thành sở tác trí, lúc bấy giờ nó có công dụng quá hiện ra ba loại thân để giáo hóa và dứt trừ các khổ sanh tử luân hồi cho chúng sanh. Ba loại thân: 1. Thân đại quá, tức là thắng ứng thân, thân này cao 1000 trượng để giáo hóa hàng đại thừa Bồ Tát. 2. Thân tiểu quá, tức là liệt ứng thân, thân này cao 1 trượng 6 thước để giáo hóa hàng tam hiền Bồ Tát cùng nhị thừa và phàm phu. 3. Thân tùy loại quá, thân này tùy theo loại chúng sanh mà quá hiện. Vì muốn cho người học dễ nhớ nên trong Bát Thức Quy Củ, Ngài Huyền Trang Pháp Sư có làm ba bài tụng tóm tắt lại năm thức như sau. Hai bài tụng đầu là nói năm thức này khi còn ở địa vị phàm phu. Bài tụng thứ ba là nói khi lên thánh vị. Bài tụng thứ nhất: tánh cảnh hiện lượng thông tam tánh, nhãn nhĩ thân tam nhị địa cư, biến hành biệt cảnh thiện thập nhất, trung nhị đại bác tham sân si. Dịch nghĩa: tánh cảnh hiện lượng thông ba tánh, nhãn nhĩ thân ba ở nhị địa, biến hành biệt cảnh thiện 11, trung hai đại tám tham sân si. Lược giải: trong ba cảnh thì năm thức này chỉ có tánh cảnh trong ba lượng, nó chỉ có hiện lượng, còn ba tánh thì nó đủ cả thiện ác và vô ký. Ở cõi dục là sơ địa thì đủ cả năm thức, lên cõi sắc về nhị địa thì chỉ còn ba thức là nhãn, nhĩ và thân. Nói về tâm sở thì tâm thức này tương ưng với 34 món: 5 món biến hành, 5 món biệt cảnh, 11 món thiện, 2 món trung tùy, 8 món đại tùy và 3 món căn bản phiền não là tham, sân, si. Bài tụng thứ hai: ngũ thức đồng y tịnh sắc căn, cửu duyên bát thức hảo tương lân, hiệp tam ly nhị quán trần thế, ngu giả năng phân thức giữ căn. Dịch nghĩa: năm thức đồng đương tịnh sắc căn, chín tám bảy duyên ưa gần nhau, ba hiệp hai rời duyên trần cảnh, ngu giả khó phân thức và căn. Lược giải: căn có hai loại, một phù trần căn, căn thô phù bên ngoài; hai tịnh sắc căn, căn thanh tịnh tinh tế ở bên trong, cũng gọi là thắng nghĩa căn, vì căn này rất thù thắng. Năm thức đều nương năm căn tịnh sắc và nhờ có các duyên mới sanh ra được, như nhãn thức nhờ chín duyên, nhĩ thức chỉ còn tám duyên, tỷ thiệt và thân mỗi thức chỉ có bảy duyên. Ba thức tỷ thiệt và thân phải hiệp với trần cảnh mới duyên được, còn hai thức là nhãn và nhĩ phải cách hở trần cảnh mới duyên được. Chúng phàm phu và hàng nhị thừa vì chấp pháp nặng nề nên khó phân biệt cái nào là thức và cái nào là căn, vì thế mà cả hai đều bị gọi là ngu giả. Bài tụng thứ ba: biến tướng quán không duy hậu đắc, quả trung du tự bất thuyên chơn, viên minh sơ phát thành vô lậu, tam loại phân thân tức khổ luân. Dịch nghĩa: trí hậu đắc biến tướng không quán duyên, khi chứng quả còn chẳng nói chơn, viên minh vừa phát thành vô lậu, phân thân ba loại dứt khổ luân. Lược giải: năm thức này không có căn bản trí mà chỉ có hậu đắc trí. Khi duyên chân như thì nó chỉ biến lại tướng phần của hai món chân như, sanh không chân như và pháp không chân như mà duyên, chứ không thể trực tiếp thân duyên được, vì nó không có căn bản trí nên không thể thân duyên. Khi chứng được thánh quả cũng không thể nói năm thức này thân duyên được chân như, huống chi là trong lúc tu nhân. Đến khi thức thứ tám vừa chuyển thành đại viên cảnh trí, viên minh sơ phát, thì năm thức này thành vô lậu. Lúc bấy giờ, năm thức này có công dụng hiện ra ba loại thân để hóa độ và dứt trừ các khổ sanh tử luân hồi cho chúng sanh. Câu biến tướng không quán: biến lại tướng chân như mà duyên. Chữ tướng không là tướng ngã không và pháp không, tức là chân như, nhị không chân như. Chữ quán là duyên, nghĩa là trí hậu đắc này chỉ biến lại tướng chân như mà duyên. Chữ nói chân, nghĩa là nói thân duyên chân như. Bài thứ tư: ý thức, thức thứ sáu. Thức này nương ý căn, thức thứ bảy, khởi tác dụng phân biệt pháp trần nên gọi là ý thức. Trong tám thức, duy có thức thứ sáu này rất lanh lẹ và khôn ngoan hơn hết. Nên trong bài thơ Bát Thức có câu rằng: độc hữu nhất cá tối linh ly. Riêng có một cái thức rất lanh lẹ, suy nghĩ làm việc phải, thức này đứng đầu, còn tính toán tạo tác diệt ác thì nó cũng hơn cả. Bởi thế nên trong duy thức nói: công di thủ, tội dĩ khôi. Nói về công thì thức này hơn hết, còn luận về tội thì nó cũng đứng đầu. Thức này cũng có công năng chấp ngã và chấp pháp. Một điều mà người học thường thắc mắc: tại sao thức thứ sáu gọi là ý thức mà thức thứ bảy cũng gọi là ý thức? Trong Đại Thừa Bát Pháp Minh Môn Luận Chuế Ngôn có giải thích như vậy: thức thứ sáu mà gọi là ý thức, vì thức này nương ý căn mà khởi ra phân biệt nên gọi ý thức, nghĩa là thức của ý căn. Thức là năng y, còn ý là bị y, hai phần khác nhau. Cũng như nói nhãn thức, tức là thức của nhãn căn, thế là căn với thức khác nhau. Còn thức thứ bảy mà gọi là ý thức, chữ ý là sanh diệt tương tục, không gián đoạn. Vì thức này sanh diệt tương tục, không gián đoạn nên gọi là ý thức, thế là thức, tức là ý, không khác. Cũng như tàn thức, chữ tàn là chứa đựng. Vì thức này chứa đựng các pháp nên gọi là tàn thức, thế là thức, tức là tàn, chứa, không khác. Khi ở địa vị phàm phu, thức này đối với một, ba cảnh. Thức này có đủ ba cảnh: tánh cảnh, độc ảnh cảnh, đới chất cảnh. Hai, ba lượng. Thức này có đủ ba lượng: hiện lượng, tỷ lượng, phi lượng. Ba, ba tánh. Thức này có đủ ba tánh: thiện tánh, ác tánh, vô ký tánh. Bốn, ba cõi. Thức này có đủ trong ba cõi: cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Năm, chín địa. Thức này có đủ trong chín địa. Sáu, tâm sở. Thức này có đủ 51 món tâm sở: 5 món biến hành, 5 món biệt cảnh, 11 món thiện, 6 món căn bản phiền não, 20 món tùy phiền não, 4 món bất định. 7. Chính duyên. Trong chính duyên, thức này chỉ có 5 duyên: căn duyên, cảnh duyên, tác ý duyên, căn bản duyên, chủng tử duyên. 8. Thể tánh. Thể của thức này có 3 món phân biệt: tự tánh phân biệt, tùy niệm phân biệt, kế đạt phân biệt. 9. Tướng. Tướng của thức này là luân chuyển trong ba cõi: tam giới luân thời, dị khả tri. 10. Nghiệp dụng. Nghiệp dụng của thức này làm cho thân và miệng tạo ra dẫn nghiệp và mãn nghiệp để cảm thọ quả báo trong ba cõi và ba tánh cùng tâm thọ. Thức này thường thay đổi luôn. Khi lên thánh vị, thức này đối với một, quán hạnh tu. Thức thứ sáu này quán sanh không, phá trừ ngã chấp, và quán pháp không, phá trừ pháp chấp. Hai, đoạn hoặc và thành trí. Thức này có 5 giai đoạn trừ hoặc và chuyển thành trí. Đến vị tư lương thì thức này mới chinh phục được 2 món hiện hành của ngã chấp và pháp chấp. Đến vị kiến đạo thì thức này mới đoạn được 2 món chủng tử về phần phân biệt của ngã chấp và pháp chấp. Đến vị tu tập, thức này đoạn được 2 món hiện hành và chinh phục được 2 chủng tử cu sanh của ngã chấp và pháp chấp. Đến vị diễn hành trở lên thì thức này mới đoạn hết cu sanh ngã chấp và hoàn toàn vô lậu. Đến vị đẳng giác, thức này đoạn hết cu sanh pháp chấp, chuyển thành diệu quan sát trí. 3. Chứng quả. và diệu dụng. Khi chứng quả vị Phật thì thức này chuyển thành diệu quan sát trí và có công năng chiếu soi căn cơ của chúng sanh trong đại thiên thế giới, rồi tùy cơ thuyết pháp hóa độ hàm linh. Muốn cho người học dễ nhớ nên trong bát thức quy củ, Ngài Huyền Trang Pháp Sư có làm ba bài tụng như sau. Hai bài tụng đầu nói thức này khi ở địa vị phàm phu, bài tụng thứ ba nói thức này khi đặng thánh quả. Bài tụng thứ nhất: Tam tánh tam lượng thông tam cảnh, tam giới luân thời dị cả tri, tương ưng tâm sở ngũ thập nhất, thiện ác lâm thời biệt phối chi. Dịch nghĩa: ba tánh, ba lượng và ba cảnh luân chuyển ba cõi rất dễ biết, tâm sở tương ưng 51, thiện ác đến thời riêng phối hiệp. Lược giải: thức thứ sáu này đủ cả ba tánh, ba lượng và ba cảnh, nó luân hồi trong ba cõi rất dễ biết. Những tâm sở tương ưng với thức này có 51 món. Khi thức này nghĩ việc lành thì có thiện tâm sở riêng phối hiệp, còn khi nghĩ việc ác thì có ác tâm sở riêng phối hiệp. Bài tụng thứ hai: tánh giới thọ tam hằng chuyển dịch, căn tùy tính đẳng đồng tương liên, động thân phát ngữ độc di tối, dẫn mãn năng chiêu nghiệp lực khiên. Dịch nghĩa: tánh giới thọ ba thường biến đổi, căn tùy tính chung nhau liên tiếp, thân động miệng thốt nó hơn hết, dẫn nghiệp mãn nghiệp thọ quả báo. Lược giải: thức này đối với ba tánh, ba giới và năm thọ thì nó thường thay đổi, khi thì vui, lúc lại buồn, vân vân. 51 món tâm sở như căn bổn phiền não, tùy phiền não và thiện tâm sở vân vân cùng giao liên tiếp, không lúc nào rời thức này, làm cho thân động và miệng đói. Vì có thức này là hơn hết, nó tạo ra dẫn nghiệp và mãn nghiệp để chiêu cảm quả báo đời sau. Bài tụng thứ ba: phát khởi sơ tâm quan hỷ địa, cu sanh du tự hiện triền biên, diễn hành địa hậu thuần vô lậu, quán sát viên minh chiếu đại thiên. Dịch nghĩa: khi đặng sơ tâm quan hỷ địa, cu sanh ngã pháp hiện còn ẩn, diễn hành về sau thuần vô lậu, quán sát viên mãn khắp đại thiên. Lược giải: hành giả trong lúc trải qua thập thánh thì thức này có ba thời kỳ đoạn phiền não và thuần vô lậu. Một, khi lên sơ địa, tức là quan hỷ địa, thì phân biệt ngã chấp và pháp chấp đều đã đoạn, nhưng cu sanh ngã chấp và pháp chấp hãy còn hiện hành và biên phục trong tàn thức, chưa có thể chinh phục và đoạn trừ được. Hai, khi đến diễn hành địa, tức là thất địa, trở lên thì mới đoạn được chủng tử cu sanh của ngã chấp và chinh phục được hiện hành của pháp chấp. Lúc bấy giờ thức này mới thuần vô lậu. 3. Khi sắp lên quả Phật thì đoạn được chủng tử cu sanh của pháp chấp. Lúc bấy giờ thức này chuyển thành diệu quan sát trí, quán sát chiếu soi cả đại thiên thế giới và tùy theo căn cơ của mỗi loài mà thuyết pháp giáo hóa.